Nhân đạo chí tôn, chương 1434, Thủy sư vô địch 1, góc truyện audio.com, lâu thuyền của Âm Khang thị theo gió vượt sóng, dọc theo thiên hà chạy xuống hạ du. Thượng du của thiên hà chính là địa bàn của Thủy sư Thiên Đình. Cứ cách mỗi 100 vạn dặm sẽ có thể nhìn thấy một đại doanh, bến tàu đông đúc, lâu thuyền san sát trên mặt sông, tinh kỳ phấp phới, ngàn thuyền vạn lâu. Một đoạn đường này lái qua, dọc theo hai bờ sông khắp nơi đều là doanh trại kéo dài liên miên bất tuyệt. Còn có vô số thủy sư thiên đình đang thao luyện trên mặt sông, lâu thuyền lướt nhanh như gió như điện, đại quân đối chiến, ngàn vạn thần ma phân chia hai phe chém giết, tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Dịch quân vương, xin hãy dừng chân. Lúc này, một chiếc kỳ hạm từ xa lướt tới. Đô đốc thủy sư thiên đình Lâu Chính Sư đứng tại đầu thuyền kỳ hạm. Hai chiếc lâu thuyền tiếp cận, Lâu Chính Sư chắp tay, nói. Dịch quân vương, chính sư ở trên võ thánh đài nghe dịch quân vương luận đạo bí cảnh thứ 7, thu hoạch rất nhiều. Ta bội phục khí khái của dịch quân, phía trước đã rời khỏi phạm vi của thiên đình, ta tới đây là muốn kính dịch quân vương một ly rượu nhạt. Một đám thần tướng gắn một cây cầu gỗ lên giữa hai chiếc lâu thuyền. Lâu chính sư đi tới giữa cây cầu gỗ, sau lưng là một gã thần ma ôm theo bầu rượu cùng hai cái ly. Trung nhạc cũng đi lên cầu gỗ, Âm Phó Khang và Phù Lê vội vàng đi theo sau lưng hắn. Gã thần ma sau lưng lâu chính sư rót rượu, hai tay dâng lên. Trung nhạc và lâu chính sư mỗi người cầm lấy một ly rượu. Lâu chính sư uống một hơi cạn sạch nói. Dịch quân uống cạn ly rượu nhạt này, rời khỏi phạm vi thiên đình, quân vương chính là người qua đường. Chính sư là phụng mệnh hành sự, thân mang chức trách tuyệt đối sẽ không lưu tình. Trung nhạc cũng uống cạn ly rượu trong tay, đặt ly rượu trở lại trong khay, nghiêm mặt nói. Đa tạ mỹ tửu của chính sư huynh, mời, mời, hai người xoay người cùng rời khỏi cầu gỗ, gã thần ma kia thu hồi cầu gỗ. Hai chiếc lâu thuyền rất nhanh tách ra, lâu chính sư từ xa xa khom người kính chào, trung nhạc cũng khom người hoàn lễ. Lâu thuyền của Âm Khang thị lái ra khỏi phạm vi của thiên đình. Nhạc phụ chuẩn bị sẵn sàng, thủy quân của lâu chính sư bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột kích. Trung nhạc trầm giọng nói, Âm Phó Khang truyền lệnh xuống, khiến cho các thuyền cẩn thận đề phòng. Phù Lê quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên thiên hà đã không còn bóng dáng đám lâu thuyền, đại hạm nguy nga đồ sộ của thủy sư kia nữa, trái lại đã có thêm rất nhiều chiến thuyền dài. Trên mỗi chiếc chiến thuyền dài đều có 1000 mái chèo. 1000 mái chèo không ngừng tung bay, lướt nhanh trên mặt nước giống như một con trường long mọc ra 1000 cánh phi hành gián sát trên mặt sông thiên hà, vô cùng nhanh chóng. Âm Phó Khang thở phào nhẹ nhõm, nói, lâu chính sư dùng chỉ là chiến thuyền dài, cũng không phải là lâu thuyền, đại hạm. Xem ra tiên đình vẫn là không dự định triệt để trở mặt với tiên thiên cung. Lần này hắn dùng binh lực cũng không quá nhiều, cũng không cường đại cho lắm. Trung nhạc lắc đầu, nói, nếu nhạc phụ nghĩ như vậy, lần này chúng ta liền phải chết ở nơi này rồi. Tiên đình và tiên thiên cung dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn trở mặt nhưng bất cứ lúc nào có thể trở mặt. Âm Phần Huyên gật đầu, nói, nếu có thể giết chết dịch quân vương của tiên thiên cung, chặt đứt cánh tay trái của tiên thiên đế quân, trở mặt thì thế nào? Phụ thần, chỉ cần có chút buông lỏng, sợ rằng tất cả. Góc truyện audio.com, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Âm Phó Khang cười ha hà, bộ dáng hăng hái bừng bừng. Chết ở nơi này, nữ nhi, ngươi đã xem thường thủy sư Âm Khang thị ta rồi. Âm Khang thị ta định cư trong thiên hà chi châu đã lâu, nếu nói trên thế gian này còn có thủy sư nào có thể chống lại thủy sư thiên đình, tất nhiên là thủy sư của Âm Khang thị ta. Các hải nhi, dương buồm, xoay bánh, chuẩn bị chiến đấu. Đám thần ma trên lâu thuyền Âm Khang thị lập tức dương buồm. Trên dưới 100 gã thần ma Âm Khang thị xoay chuyển bánh xe lâu thuyền, khiến cho bánh xe xoay chuyển cực nhanh. Bánh xe lâu thuyền có hình dáng như guồng nước, là gắn vào hai bên sườn của lâu thuyền, trước sau đều có hai cái. Một chiếc lâu thuyền tổng cộng có 4 cái. Bánh xe nhanh chóng chuyển động quấy chọc nước của thiên hà, thậm chí còn cuốn lên tinh sa và tinh thủy, khiến cho tốc độ của lâu thuyền lập tức tăng lên nhiều. Tốc độ của lâu thuyền tăng nhanh theo gió vượt sóng. Mà ở phía sau tốc độ của đám chiến thuyền dài kia cũng dần dần tăng nhanh. Loại thuyền dài này vốn dĩ là dùng để đột kích đánh lén, tốc độ so với lâu thuyền còn nhanh hơn rất nhiều. Trên đám thuyền dài, thần ma dùng mái chèo làm cánh, ngàn mái chèo không ngừng hoa động, quấy chọc nước của thiên hà, so với vỗ cánh bay lên còn nhanh hơn một chút, cấp tốc đuổi theo. Âm Phó Khang nhìn về phía đám chiến thuyền dài đang không ngừng tiếp cận, không chút để ý, mỉm cười nói. Cô gia thủy sư thiên đình thiên hạ vô địch, thế gian khó tìm được một chi thủy quân có thể chống lại nó. Thủy sư thiên đình các loại hạm thuyền đều có, những nơi thiên hà có thể chảy tới thủy sư cơ hồ khó gặp địch thủ. nhưng Âm Khang thị ta lại là chủng tộc duy nhất có thể chống lại Thủy Sư Thiên Đình. Thiên Nguyên Thiên Đế phong ấn huyết mạch đế tộc ta, khiến cho chúng ta bị nhốt trong Thiên Hà Chi Châu. Mấy vạn năm này cũng đã khiến cho Âm Khang thị ta trở thành chủng tộc trong nước. Sở dĩ Tiên Thiên Đế quân tìm mọi cách lôi kéo Âm Khang thị ta chính là nguyên nhân này. Ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, mỉm cười nói. Nhạc phụ, ý của ngươi là, ngươi sớm đã để cho đại quân Âm Khang thị đi tới tiếp ứng rồi sao? Âm Phó Khang gật đầu, nói. Thần là đứng đầu một tộc tự nhiên là phải mưu định hành động. Ta ngay trước khi khởi hành cũng đã tính toán một chút thời gian, lệnh cho Thủy Sư Âm Khang thị ta tới đón tiếp. Tiện thể phục kích một chút Thủy Sư Thiên Đình, Trung Nhạc thầm khen không thôi, có thể trở thành đứng đầu một tộc cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Âm Phó Khang trước giờ vẫn luôn là bộ dáng đầu lớn không não, hành xử tùy tùy tiện tiện, ăn nói thô lỗ, yêu thích khoác lác, hơn nữa còn có chút vô liêm sỉ. Nhưng hắn có thể trở thành tộc trưởng của Âm Khang thị, vậy dĩ nhiên cũng là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, có chuẩn bị mà tới, mưu định rồi mới hành động. Hành xử bình thường của hắn chỉ là biểu hiện giả dối dùng để mê muội người khác, khiến cho địch nhân sơ suất, không có bao nhiêu phòng bị với hắn. Chỉ là Thủy Sư Âm Khang thị thật sự có thể địch nổi Thủy Sư Thiên Đình sao? Trong lòng Trung Nhạc cũng có chút thấp thỏm, phụ thần, ngươi để cho Thủy Sư tới nghênh tiếp là sự tình mấy ngày trước. Âm Phần Huyên đột nhiên hỏi, cô ra ở trên võ thánh đài khai giảng luận đạo, ta cũng đã lệnh cho trưởng lão trong tộc điều động Thủy Sư. Âm Phó Khang nói, cách trương,